Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị nghe bản tin thời sự tối nay với một số nội dung chính. Thủ tướng Anthony Albanese tuyên bố mở cuộc điều tra đối với các cơ quan thực thi pháp luật và tình báo sau vụ thảm sát ở Bondi. Một tàu chở dầu khác đã bị Mỹ bắt giữ ngoài khơi bờ biển Venezuela. Và Việt Nam chính thức thành lập trung tâm tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Sau đây là bản tin chi tiết. Thủ tướng Anthony Albanese đã tuyên bố mở cuộc điều tra về khả năng của các cơ quan thực thi pháp luật và tình báo liên bang trong việc bảo đảm an toàn cho người dân Úc. Thông báo được đưa ra khi Thủ tướng tổ chức thêm các cuộc họp báo an ninh quốc gia sau vụ nổ súng hàng loạt tại bãi biển Bondi một tuần trước đó. Cựu lãnh đạo tình báo Dennis Richardson đã dẫn đầu cuộc điều tra về việc liệu các cơ quan này có đủ quyền hạn và quy trình để bảo đảm an toàn cho người dân hay không. Thông báo được đưa ra trong bối cảnh có những lời kêu gọi thành lập một ủy ban hoàng gia liên bang điều tra các vụ tấn công. Trong khi đó, ông Albanese lại ủng hộ việc thành lập một ủy ban hoàng gia cấp tiểu bang ở New South Wales. Thủ hiến New South Wales, ông Chris Minns, nói với chương trình Today Show của Channel 9 rằng cần phải điều tra thêm. Ông Minns nói, tôi chỉ có thể tác động đến những gì đang xảy ra ở New South Wales. Và thành thật mà nói, đó là trách nhiệm của tôi. Những gì đang xảy ra ở tiểu bang này ngày hôm nay, và đó là lý do tại sao chúng tôi đang thành lập một ủy ban hoàng gia, chúng tôi chưa soạn thảo các điều khoản tham chiếu. Điều đó sẽ mất một chút thời gian, nhưng tôi tin tưởng rằng chúng tôi có thể làm điều đó song song với việc truy tố hình sự một trong những thủ phạm này. Trong một diễn biến liên quan, hàng nghìn người đã tập trung tại Bondi Pavilion ngày hôm nay trong điều kiện thời tiết nắng nóng để tham dự buổi tưởng niệm nhân ngày tưởng niệm quốc gia một tuần sau vụ xả súng hàng loạt mang tính bài Do Thái tại bãi biển Bondi. Những người tham dự sự kiện do Hội đồng Phụ nữ Do Thái Quốc gia Úc tổ chức được mời mặc đồ trắng để tượng trưng cho ánh sáng trong bóng tối và mang theo một bông hoa. Toàn quyền Sam Mostyn cũng mặc đồ trắng như nhiều người khác đã phát biểu tại buổi tưởng niệm, mô tả đây là một dự án quốc gia nhằm khuyến khích lòng tốt, sự quan tâm, tôn trọng và tinh thần đoàn kết cho tất cả người dân Úc. Bà kêu gọi toàn quốc hãy cùng nhau đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau trong những ngày tháng tới. Bà Mostyn nói, những điều răn, việc làm tốt, sự quan tâm, lòng tốt, lòng trắc ẩn đối với nhau, dù là người Do Thái hay không phải người Do Thái, tất cả mọi người ở đất nước này đều thuộc về nơi đây. Tôi đã nhận được những lá thư đầy lời chia buồn từ hàng trăm quốc gia thay mặt cho các bạn, từ các nguyên thủ quốc gia. Họ tin rằng chúng ta có thể làm được điều này. Họ đang trông chờ chúng ta và nói rằng hãy cứ tiếp tục trên con đường của chính mình. Hãy sử dụng lòng tốt, kỹ năng và giá trị của mình. Hãy tiến lên vì phần còn lại của thế giới đã biết rằng chúng ta là ngọn đèn soi sáng về hình ảnh hòa bình và dân chủ nơi mọi người đều thuộc về. Cũng tại sự kiện, một người đàn ông đội khăn kefiye đã bị đưa ra khỏi đài tưởng niệm ở bãi biển Bondi khi người dân Úc tập trung để tưởng niệm và vinh danh những người thiệt mạng trong vụ xả súng hàng loạt do hận thù người Do Thái gây ra. Hiện chưa rõ lý do cảnh sát đưa người đàn ông này ra ngoài, thế nhưng đoạn video cho thấy mọi người la hét yêu cầu ông ta rời đi. Cũng tại Úc, các dịch vụ hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình đang chuẩn bị cho thời điểm bận rộn nhất trong năm, khi dữ liệu về các vụ bạo lực gia đình cho thấy mức tăng đột biến 78% vào dịp Giáng sinh và ngày tặng quà Boxing Day. Theo cảnh sát Victoria, trong tháng 12/2024, trung bình mỗi ngày có 304 vụ bạo lực gia đình trên toàn tiểu bang, với mức tăng là 45% vào dịp Giáng sinh. Tại lãnh thổ Bắc Úc, chính quyền lãnh thổ này đã tuyên bố cấm sử dụng thuốc ức chế dậy thì cho trẻ em chuyển giới, nhắm vào những phương pháp điều trị mà chính phủ gọi là mang tính ý thức hệ. Và bây giờ là tin quốc tế. Hoa Kỳ đã bắt giữ một tàu chở dầu ngoài khơi Venezuela chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố phong tỏa tất cả các tàu chở dầu bị trừng phạt ra vào Venezuela. Đây là vụ bắt giữ tàu chở dầu thứ hai ở vùng biển ngoài khơi Venezuela kể từ ngày 10 tháng 12 và diễn ra trong bối cảnh ông Trump đã ngày càng chỉ trích nặng nề hơn đối với Tổng thống Nicolas Maduro. Chuyển qua tình hình Ukraine, các quan chức Mỹ và Nga đã gặp nhau tại Florida trong các cuộc đàm phán mới nhất nhằm chấm dứt chiến tranh ở Ukraine, khi mà chính quyền Trump đang cố gắng thuyết phục cả hai bên đạt được thỏa thuận hòa bình. Cuộc gặp diễn ra sau cuộc đàm phán hôm thứ Sáu tuần trước giữa Mỹ và các quan chức Ukraine cùng châu Âu. Những cuộc thảo luận mới nhất về một kế hoạch hòa bình đã làm dấy lên hy vọng về việc giải quyết xung đột. Tin Việt Nam, Chính phủ Việt Nam vừa ban hành Nghị định số 323/2025 NDCP quy định về việc thành lập trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam. Theo Thông tấn xã Việt Nam, đây là bước đi cụ thể hóa nghị quyết của Quốc hội nhằm xây dựng thực thể pháp lý thống nhất, hoạt động đồng thời tại hai địa điểm là Thành phố Hồ Chí Minh và Thành phố Đà Nẵng. Theo đó, tại Thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm định hướng phát triển hệ sinh thái tài chính toàn diện với các dịch vụ truyền thống và chuyên sâu. Trong khi đó, phân khu tại Đà Nẵng sẽ tập trung vào việc đổi mới sáng tạo, tài chính số và các mô hình thử nghiệm sandbox hiện đại. Một tin thể thao, trong một quần vợt, cây vợt của Úc Nick Kyrgios đã được trao suất đặc cách tham dự giải Brisbane International, một dấu hiệu cho thấy quyết tâm của anh muốn thi đấu tại giải đấu Úc mở rộng.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.